Điều năm, điểm cộng văn hóa. Có ít nhất là 9 điểm cộng mà Barack Obama đã để lại trong bài diễn văn của ông. Về phương diện này, chưa từng có một tổng thống Hoa Kỳ nào đã chạm đến văn hóa Việt Nam, trái tim Việt Nam, tình cảm Việt Nam và sự thân thiện Việt Nam như Barack Obama. Ông đã nêu ra cái ví dụ, tôi đã đến thăm phố cổ Hà Nội, thưởng thức một vài món ngon đặc sắc của Việt Nam. Tôi đã ăn bún chả và uống bia Hà Nội, chữ bún chả và bia Hà Nội ông nói bằng tiếng Việt nha. Tức là nghiên cứu văn hóa Việt Nam rất là cụ thể. Bữa tối ăn bún chả của ông tại quán bún chả Hà Nội đó rất là đặc biệt. Ông xác định tôi trân trọng sâu sắc những di sản lâu đời của Việt Nam. Ông nêu ra ví dụ như là trống đồng Đông Sơn, vốn được xem là thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam sâu sắc nhất. Ông đề cập đến sông Hồng trên 1.000 tuổi của miền Bắc. Ông khẳng định cái giá trị của những tấm lụa và tranh Việt Nam trên thế giới. Ông đã nói vai trò giáo dục của văn miếu ở tại Hà Nội. Đồng thời, ông cũng đề cập đến cái sự kiện người Việt Nam xuống đường biểu tình để kêu gọi chính quyền ở Hà Nội bảo vệ cây xanh. Tức là những sự kiện thời sự ở Việt Nam, cái diễn văn này đó, nó chạm đến hết. Ông đề cập đến 36 phố phường ở Hà Nội trong tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, nói về một cái giai đoạn lịch sử của thời kỳ Pháp thuộc ở miền Bắc. Ông đề cao đến cái vai trò văn hóa của phố cổ Hội An và cố đô Huế. Kiến thức về văn hóa của Barack Obama là quá tuyệt vời. Ông đồng cảm với những lời ca của nhạc sĩ Văn Cao và trích nguyên văn: từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người. Đó là một cái câu kêu gọi cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại phải biết thương người Việt Nam, phải biết thương quê hương Việt Nam, bớt đi cái hận thù. Dĩ nhiên cái cách thương đó ở chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là khác nhau. Có một giai đoạn là cộng sản là độc quyền yêu nước, và họ cho rằng là cái cuộc chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là chiến thắng của cộng sản. Đến thủ tướng Võ Văn Kiệt thì ông mới thay đổi cái tầm nhìn: cuộc chiến thắng của chúng ta, còn trước đây là chiến thắng của chúng tôi, mà chúng tôi đây được hiểu là gì? Cộng sản. Còn của chúng ta là toàn thể dân tộc. Chỉ thay đổi một khái niệm thôi, nó mở ra một phương trời mới, xóa đi những cái mặc cảm của bên Việt Nam Cộng Hòa. Đọc tác phẩm Bên Thắng Cuộc, Bên Thua Cuộc đó của nhà báo Huy Đức, chúng ta thấy được cái não trạng nhận thức về vấn đề đó trong suốt mấy chục năm sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Ông cũng đã trích thơ Nguyễn Du. Ông đề cao triết lý yêu nước của Phan Chu Trinh. Ông nói về cái giá trị toán học của Ngô Bảo Châu. Tức là từ lịch sử xa cho đến hiện đại gần, Obama đã chạm đến trái tim Việt Nam. Ông đề cao cái tinh thần bình đẳng giới mà vốn nó đã có từ thời bà Trưng Bà Triệu mấy nghìn năm trước. Và đó là cái tinh thần độc lập chủ quyền của Việt Nam đối với Trung Quốc. Cái thông điệp mà ẩn ý đằng sau, ông muốn kêu gọi như thế. Và người Việt Nam phải xứng đáng làm như thế. Và ông đề cao cái bình đẳng giới từ thời hai bà Trưng, để ca ngợi cái bình đẳng giới của Việt Nam. Ông trích thơ nhạc Trịnh Công Sơn, nói vòng tay lớn để kêu gọi mở tấm lòng của mình, để hiểu thấu suốt trái tim mình, để nhìn thấu tình người trong mọi chúng ta. Và về phương diện này đó, Obama đã trở thành là nhà hoàng pháp, một nhà tôn giáo chứ không còn là một nhà chính trị nữa. Đó là điều rất đáng trân trọng mà chúng tôi tạm gọi là điểm cộng về văn hóa trong bài diễn văn của Barack Obama. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận có một điểm trừ về phương diện văn hóa trong chuyến thăm của tổng thống này. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có 1,650 ngôi chùa, nhưng mà cố vấn chính trị và an ninh của Barack Obama đã quá dở khi đã đề xuất ngôi chùa Ngọc Hoàng, vốn là ngôi chùa của Trung Quốc có tuổi thọ 100 năm tại quận nhất, để thăm viếng. Đang khi đó, toàn bộ cái tinh thần diễn văn của Obama là kêu gọi cái sự tôn trọng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, lịch sử Việt Nam, chủ quyền Việt Nam và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà trong đó đó, nó lại bị cái sát, đó là đi thăm viếng một ngôi chùa Trung Quốc. Có lẽ các nhà cố vấn chính trị của Obama đó đã không phân biệt được đâu là chùa Trung Quốc và đâu là chùa Việt Nam, vì rất nhiều ngôi chùa Việt Nam bản bằng tiếng Trung Quốc, câu đối bằng tiếng Trung Quốc, cho nên đó, nhìn chùa Trung Quốc họ có tưởng là chùa Việt Nam thôi. Đó là điều đáng tiếc nhất thôi. Năm ngày trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama thì cái chương trình đó được phía chính phủ Hoa Kỳ gửi cho Việt Nam, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam không hài lòng về vấn đề này. Có góp ý với chính quyền, nhưng mà chính quyền nói là phải tôn trọng chính phủ Hoa Kỳ, những gì họ muốn phải tôn trọng họ. Vậy từ đó đã dấy lên một cái cơn bão truyền thông rằng á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam bạc nhược. Thực ra giáo hội có quyền hạn gì trong vấn đề này đâu mà bạc nhược. Trên con đường năm kỳ khởi nghĩa, chúng ta có chùa Vĩnh Nghiêm, thì về Hoàng Đức là văn phòng trụ sở của giáo hội, hoặc chúng ta có chùa Xá Lệ, một ngôi chùa lịch sử rất quan trọng. Và đẳng cấp của nó là cao hơn nhiều so với chùa Ngọc Hoàng, vì chùa Ngọc Hoàng về bản chất là chùa của Lão Giáo, sau này nó trở thành là cái chùa hỗn hợp giữa Lão Giáo và Nho Giáo của Trung Quốc. Gần đây đó, khi chủ trì là một tu sĩ Phật giáo thì mới bổ sung thêm tượng Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát ta, chứ còn về bản chất nó là chùa Ngọc Hoàng, tức là thờ Thượng Đế của Lão Giáo và rất nhiều các vị thần của Trung Quốc, trong đó chẳng có thần nào của Việt Nam. Chứ lẽ khi biết điều này đó thì Tổng thống Obama sẽ phải rất lấy làm tiếc về chuyện là kết thân với Việt Nam để gọi là hạn chế cái bành trướng của Trung Quốc, nhưng là đi thăm chùa Trung Quốc, đó là một cái rất là kẹt. Như đó là một sự cố.